tạp chí Kinh tế.
Chiến tranh Ukraine trong năm nay đã làm thay đổi cục diện của thị trường năng lượng thế giới, đói kém đe dọa một phần nhân loại, lạm phát tăng cao, kinh tế của nước Nga hứng đòn trừng phạt của Âu Mỹ với những tác động mà tới nay vẫn còn là một ẩn số. Nhìn sang châu Á vì COVID-19, Trung Quốc không còn là đầu tàu tăng trưởng của thế giới, nền công nghệ cao nước này tiếp tục lãnh những búa rìu từ phía Washington, dù vậy Bắc Kinh vẫn là một chủ nợ của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Chiến tranh Ukraine thay đổi trật tự trên bàn cờ năng lượng quốc tế, đồng thời phơi bày ra một thực tế, đấy là bất chấp những cam kết rất mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế giảm khí thải carbon, thế nhưng thế giới vẫn lệ thuộc nhiều vào năng lượng hóa thạch. Châu Âu điêu đứng vì mất đi nguồn cung cấp dầu hỏa và khí đốt của Nga. Năm 2022, từ Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đến Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, từ Tổng thống Pháp cho đến Thủ tướng của Ý hay Đức đều đã liên tục viếng thăm các quốc gia sản xuất dầu hỏa và khí đốt. Qatar, Ả Rập Xê Út, Algeria hay Azerbaijan, Na Uy nhanh chóng trở thành nguồn cung cấp khí đốt số 1 cho lục địa già, bảo đảm đến gần 1/4 nhu cầu tiêu thụ cho 27 nước trong Liên hiệp Châu Âu. Algeria cũng được coi là một nhà sản xuất hưởng lợi nhiều dưới tác động của địa chính trị mà chiến tranh Ukraine đã gây nên. Nhờ có dầu khí mà một số những căng thẳng về chính trị giữa Alger với Paris đã nhanh chóng được san bằng. Tại Trung Á thì Azerbaijan chiếm thế thượng phong nhờ hệ thống đường ống dẫn khí đốt SGC mới được khánh thành cuối 2020 để đưa khí đốt từ mỏ Shah Deniz trong vùng biển Caspi đến tận Nam Âu, giải tỏa bớt áp lực về năng lượng cho các quốc gia như là Ý hay Hy Lạp. Kim ngạch xuất khẩu năng lượng của Baku với Liên Âu tăng 31% so với hồi 2021. Đổi lại thì Liên Âu đã kín tiếng hơn hẳn trong xung đột vũ trang giữa Azerbaijan và Armenia ở vùng Thượng Karabakh. Nhưng bên thắng lớn có lẽ là Hoa Kỳ, chủ yếu là với khí hóa lỏng LNG. Tính đến tháng 9 năm nay, xuất khẩu của Mỹ sang châu Âu tăng 60% và gần 3/4 sản xuất của Mỹ là để phục vụ thị trường Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI tiếng Việt, Philip Sebillo Lopez, chuyên gia về năng lượng và địa chính trị thuộc cơ quan tư vấn Geopolia của Pháp, nhìn nhận rằng chiến tranh Ukraine là một cơ hội bằng vàng cho các nhà sản xuất ở Mỹ.
Les États-Unis avaient ont toujours un potentiel de production gazier.
Hoa Kỳ luôn có tiềm năng khai thác khí đốt rất lớn, mà chủ yếu là khí đa phiến. Tuy nhiên, để phát triển mảng công nghiệp này, các nhà sản xuất Mỹ cần được bảo đảm là họ phải có được một thị trường rộng lớn. Với khủng hoảng Ukraine, châu Âu quay lưng lại với Nga và phải cần đến khí đốt của Mỹ. Châu Âu bỗng chốc trở thành một thị trường vô cùng to lớn và đang phát triển thêm nữa theo chiều hướng này. Mỹ đang nhòm ngó để thay thế vào chỗ trống của Nga, bởi từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, Moscow không còn muốn bán khí đốt cho châu Âu. Và bản thân Liên Âu cũng không muốn bị bắt chẹt vì vấn đề năng lượng.
Cả bên cung lẫn bên cầu đều đang gặp nhiều giới hạn, Philip Sebillo Lopez giải thích thêm.
Il se trouve qu'aux États-Unis, les capacités de production continuent d'augmenter.
Khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ tiếp tục tăng thêm. Vấn đề đặt ra là các nhà sản xuất tư nhân của Mỹ cần được bảo đảm là họ sẽ cung cấp khí đốt cho châu Âu trong một thời gian dài. Chẳng hạn đấy phải là những hợp đồng trên 15 năm, bởi vì khai thác khí hóa lỏng đòi hỏi nhiều đầu tư vào các công nghệ mới. Trong khi đó, với chính sách chuyển đổi năng lượng, Liên hiệp châu Âu đề ra mục tiêu giảm bớt mức độ lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch vào ngưỡng 2035. Điều đó có nghĩa là châu Âu ký hợp đồng với Mỹ trong giai đoạn từ 10 cho đến 12 năm mà thôi. Do vậy, Liên Âu tiến thoái lưỡng nan. Bruxelles muốn từ bỏ một phần năng lượng hóa thạch để thay thế vào đó bằng các loại năng lượng tái tạo. Nhưng trước mắt thì lại chưa thể trông cậy vào khí đa phiến của Mỹ, bởi vì các nhà sản xuất ở bên kia Bắc Đại Tây Dương muốn được bảo đảm rằng họ phải ký được những hợp đồng dài hạn với châu Âu. Hay nói cách khác, cả bên cung lẫn bên cầu hiện đều lâm vào thế kẹt.
Nhưng trong mọi trường hợp thì Liên hiệp châu Âu vẫn lệ thuộc vào các nguồn cung cấp năng lượng ở bên ngoài. Thay đổi duy nhất trong năm nay là chuyển từ quỹ đạo của Nga để ngả về phía các nhà cung cấp của Mỹ.
L'Union européenne reste et restera dépendante d'approvisionnement extérieur. Dès lors qu'il s'agit d'énergie fossile, puisque en Europe,
Liên hiệp châu Âu luôn và vẫn sẽ phải phụ thuộc vào các nguồn cung cấp nước ngoài về năng lượng hóa thạch, bởi trên châu lục này gần như không còn dầu khí, ngoại trừ ở vùng biển Bắc. Ngay cả tại đây, nói thật ra là thời kỳ vàng son đã qua, những năm tháng phồn thịnh nhất đã thuộc về quá khứ. Dầu và khí đốt ở biển Bắc cũng đang cạn dần. Đó chính là lý do khiến Liên Âu phải đẩy mạnh năng lượng tái tạo và chuyển hướng về hydrogen. Nhưng cũng đừng quên rằng, để có hydrogen, thì chúng ta cũng cần có điện. Năng lượng gió hay mặt trời không phải là những giải pháp lý tưởng, vì đây không phải là những nguồn năng lượng mà mức sản xuất có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu tiêu thụ trên thị trường. Đến đâu càng lúc càng phải phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, mặc dù là có thể thay thế nguồn cung cấp của Nga bằng các tập đoàn của Mỹ. Vấn đề đối với Liên hiệp châu Âu vẫn còn nguyên vẹn, đó là châu lục này càng lúc càng cần nhiều phương tiện để cung cấp điện lực cho thị trường nội địa, nhưng kết quả thì lại không có gì là chắc chắn trong những điều kiện nghiên cứu hiện nay.
Tính đến ngày 15 tháng 12 vừa qua, sau gần 10 tháng chiến tranh Ukraine, Liên hiệp châu Âu đã ban hành tổng cộng 9 đợt trừng phạt nhắm vào kinh tế của Nga. Ngay từ khi Vladimir Putin đưa quân xâm chiếm nước láng giềng sát cạnh, thì Hoa Kỳ cũng như Liên Âu đã nhanh chóng ban hành nhiều biện pháp mạnh mẽ chưa từng thấy, với mục đích duy nhất đó là cắt giảm các nguồn thu nhập, cho phép Moscow có thể tài trợ cỗ máy chiến tranh. Phương Tây đã khai trừ Nga ra khỏi hệ thống SWIFT, phong tỏa dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga, cấm vận than đá, dầu hỏa của Nga, cấm xuất khẩu cho Nga các công nghệ cao và trang thiết bị có thể phục vụ các mục tiêu quân sự. Hậu quả đối với kinh tế của Nga từ tháng 2 đến giờ ra sao? Thứ nhất, Nga vẫn có được một điểm tựa khá tốt, đó là Trung Quốc, và trong một chừng mực nào đó là Ấn Độ. Thứ hai, theo như phân tích của ông Sergei Alechenko, cựu phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, sau đợt trừng phạt đầu tiên vào tháng 3 năm nay, lạm phát đã tăng gần 20%, nhưng rồi chỉ 3 tháng sau đó, cũng lạm phát tại Nga đã rơi xuống còn có 10%. Mãi lực của người dân Nga trong năm đã giảm đi khoảng 10%, thế nhưng tiền thì vẫn đều đặn được chuyển vào công quỹ của nhà nước Nga để Điện Kremlin tùy nghi sử dụng. Nghiên cứu của Trung tâm về Năng lượng KREA cho thấy, kể từ khi mà xâm lược Ukraine nhờ gây nên một cơn sốt dầu khí trên thị trường quốc tế, Moscow đã thu về đến 250 tỷ đô la. Chỉ một mình Liên hiệp châu Âu đã rót cho Liên bang Nga 125 tỷ. KREA kết luận các biện pháp trừng phạt của Âu Mỹ ban hành không làm cạn kiệt nguồn thu nhập của nước Nga, ít ra là trong ngắn hạn.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Với chưa đầy 3% tăng trưởng được dự báo trong năm, liệu rằng Trung Quốc có còn là đầu máy tăng trưởng của thế giới nữa hay không? 2022 là một năm đầy biến động trên thị trường bất động sản của Trung Quốc. Evergrande, Shimao hay là Sunac là 3 trong số 6 đại công ty bất động sản Trung Quốc bị khai trừ khỏi bảng yết giá trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Các tập đoàn tên tuổi trong ngành lần lượt tuyên bố vỡ nợ. Hàng trăm ngàn người đã làm một cuộc cách mạng khi họ quyết định ngưng đóng tiền cho các chủ nợ cho đến khi nào được trao nhà. Cuối tháng 11 vừa qua, Bắc Kinh đã ra lệnh cho các ngân hàng phải bơm thêm 160 tỷ đô la hỗ trợ ngành địa ốc. Không chỉ có thế, sau gần đúng 3 năm xuất hiện tại Vũ Hán, siêu vi SARS-CoV-2 vẫn chưa buông tha Trung Quốc. Một số các nghiên cứu gần đây nhất dự phóng là sẽ có từ 1 cho đến 1 triệu rưỡi người tử vong và khủng hoảng y tế sẽ kéo dài ít nhất là cho đến tháng 3, tháng 4 năm tới. Nhật báo tài chính Asia Nikkei hôm 7 tháng 12 báo động nợ công của Trung Quốc hiện cao hơn gấp 3 lần so với GDP của nền kinh tế thứ hai toàn cầu. Một phần lớn trong số ấy là nợ của các chính quyền địa phương. 3 năm qua, số này đã mất đi nguồn thu nhập rất lớn khi mà các dự án xây dựng bị đóng băng. Cùng lúc thì các chính quyền địa phương phải đài thọ các phí tổn về thuốc men và nhất là các chiến dịch xét nghiệm hầu như hàng ngày cho hàng chục triệu dân. Tính ra từ cuối 2019, Trung Quốc đã chi ra một số tiền tương đương với ngân sách quốc phòng của cả nước chỉ để thực hiện các đợt xét nghiệm COVID trên diện rộng. Về đối ngoại, trong 2 năm vừa qua, thì quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington không mấy được cải thiện. Mãi đến thượng đỉnh APEC hồi đầu tháng 11 năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden mới trực tiếp bắt tay nhau lần đầu kể từ khi mà ông Biden bước vào Nhà Trắng. Tương tự như người tiền nhiệm là Donald Trump, Joe Biden vẫn duy trì các biện pháp bảo hộ nhắm vào Trung Quốc. Thế rồi cuộc đọ sức về công nghệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này có khuynh hướng gia tăng. Ngày 15 tháng 12, Bộ Thương mại Mỹ cho biết chuẩn bị đưa thêm hơn 30 công ty Trung Quốc vào sổ đen để ngăn cản những con chim đầu đàn trong ngành công nghệ bán dẫn hay là trí thông minh nhân tạo của Trung Quốc tiếp cận với công nghệ sử dụng các thiết bị của Mỹ.